đình,
chuyên trang thầy thuốc gia đình.
Chuyên trang thầy thuốc gia đình xin kính chào quý thính giả. Mở đầu nội dung hôm nay là các thông tin y tế. Thưa quý vị, các bác sĩ bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ vừa cứu sống cụ ông 70 tuổi ở huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ bị suy hô hấp nghiêm trọng do bướu giáp khủng chèn ép khí quản. Theo người nhà, bệnh nhân bị bướu cổ đã nhiều năm nhưng không điều trị nên khối bướu to dần, thường xuyên khiến bệnh nhân nuốt nghẹn. 3 ngày trước nhập viện, bệnh nhân khởi phát khó thở kèm theo ho có đàm từng cơn không sốt. Bệnh nhân được phun khí dung tại nhà thì giảm triệu chứng nhưng sau đó lại khó thở nặng nề hơn nên được người nhà đưa đến bệnh viện đa khoa quận Thốt Nốt, sau đó chuyển đến bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ cấp cứu. Tại đây bệnh nhân được đặt nội khí quản cấp cứu. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm phổi suy hô hấp, bướu giáp to chèn ép khí quản. Tuy nhiên qua 2 lần rút nội khí quản, tình trạng bệnh nhân lại tiếp tục khó thở, giật giã. Sau khi tiến hành hội chẩn, các bác sĩ tiến hành mổ cấp cứu cho bệnh nhân, thực hiện bóc bướu giáp thông kèm mở khí quản. Các bác sĩ nhận định ca mổ khó do khí quản mềm nhuyễn, nguy cơ xẹp khí quản sau mổ cao, rút nội khí quản. Sau 13 ngày hậu phẫu, bệnh nhân được rút ống thở. Tuy nhiên lần này bệnh nhân lại chuyển biến xấu do tràn khí dưới da. Các bác sĩ lại tiếp tục can thiệp khâu lại khí quản, đặt dẫn lưu dưới da. Sức khỏe bệnh nhân cải thiện dần, thêm 1 tuần điều trị đã hồi phục, chuẩn bị được xuất viện.
Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Trương Đình Hưng, phó trưởng khoa ngoại lồng ngực mạch máu bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ, đây là một trường hợp khó hiếm gặp, bệnh nhân có khối bướu quá to phía trước và thòng xuống trung thất. Nếu không mổ bóc bướu giáp, bệnh nhân có nguy cơ đặt nội khí quản suốt đời. Qua trường hợp này cũng cảnh báo đến bệnh nhân bị bướu để to mà không điều trị sẽ dẫn đến chèn ép khí quản và thực quản, gây nuốt nghẹn và khó thở.
Mới đây, Bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long đã điều trị thành công cho bé trai 3 tuổi ở huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ, nhập viện vì bệnh sởi biến chứng viêm phổi. Đây là một trường hợp đáng lưu ý bởi bệnh sởi không chỉ lây lan cực nhanh mà còn tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Cho bé đến bệnh viện điều trị trong tình trạng sốt cao 5 ngày liên tục, phát ban đỏ, ho nhiều, khò khè. Qua thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, bé được chẩn đoán mắc bệnh sởi biến chứng viêm phổi. Ngay lập tức bé được các bác sĩ nhanh chóng điều trị tích cực với các biện pháp hạ sốt, giảm ho lông đờm, sử dụng kháng sinh liều cao kết hợp cùng chế độ dinh dưỡng đặc biệt và chăm sóc toàn diện. Sau 5 ngày điều trị, tình trạng sức khỏe ổn định, hết sốt giảm ho, bé tươi tỉnh, ăn bú khá và được xuất viện.
Bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Ngọc Nương, trưởng khoa nhi Bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long cho biết, bệnh sởi là một bệnh nhiễm trùng cấp tính đường hô hấp do virus gây ra, với các dấu hiệu chính là sốt cao, viêm lông đường hô hấp, tiêu hóa, viêm kết mạc mắt và phát ban đỏ từ sau tay ra mặt rồi lan dần xuống tay chân. Bệnh sởi có khả năng lây lan cực nhanh và nhiều biến chứng nguy hiểm. Bất kỳ đối tượng nào không có miễn dịch đều có thể bị nhiễm bệnh, đặc biệt trẻ nhỏ chưa được tiêm chủng và phụ nữ mang thai có nguy cơ cao bị biến chứng sởi nặng.
Quý vị thân mến, ung thư dạ dày là một trong những bệnh ung thư đường tiêu hóa phổ biến ở Việt Nam. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, số ca mắc mới ung thư tại Việt Nam không ngừng tăng. Ung thư dạ dày là một trong 10 bệnh ung thư thường gặp ở nước ta trong những năm gần đây.
Theo bác sĩ Quỳnh Hiếu Tâm, Phó trưởng Trung tâm Nội soi can thiệp trường Đại học Y Dược Cần Thơ, ung thư dạ dày là sự thay đổi hay phát triển bất thường xuất phát từ dạ tế bào và có thể dần dần tiến triển tạo nên tổn thương ung thư dạng chồi sùi hay dạng loét. Quá trình này có thể ít nhất là vài tháng hoặc vài năm. Chính vì vậy, trong giai đoạn đầu hình thành khối u, nếu không tầm soát sớm sẽ không thể phát hiện ra bệnh. Hiện nay vẫn chưa xác định được nguyên nhân làm cho các tế bào trong dạ dày tăng sinh một cách bất thường. Tuy nhiên, người ta nhận thấy bệnh ung thư dạ dày liên quan đến các tổn thương tiền ung thư, các yếu tố môi trường, yếu tố nội sinh và yếu tố di truyền, có thể kể tới như là
nguyên nhân bệnh ung thư dạ dày thì không được rõ ràng, mà người ta gọi là các yếu tố bệnh nguyên thì có vẻ là hợp lý hơn. Thứ nhất là cái chế độ ăn uống. Thường ta nói là ăn những cái chất nitrat hay là gọi là chất chua có cái quá trình lên men, thì với tác động của vi khuẩn nó sẽ dẫn đến biến thành những cái nitrat sinh ung thư. Thứ hai là do cái yếu tố về môi trường, thì ta nói là những cái người nhập cư ở châu Á mà nhập cư từ những cái nước mà có tần suất ung thư cao sang những nước mà có tần suất ung thư thấp thì cái tỷ lệ ung thư của những người này vẫn còn cao. Thứ ba là người ta thấy cái vai trò có thể nói là yếu tố di truyền. là những người nhóm máu E mà bị ung thư dạ dày, thì những người trong gia đình có nhóm máu E thì có khả năng bị ung thư dạ dày cao.
Khi có tổn thương ác tính hình thành ở dạ dày, tùy thuộc vào từng giai đoạn của bệnh và vị trí tổn thương mà người bệnh có thể có dấu hiệu khác nhau. Tuy nhiên, nhìn chung thì dấu hiệu này thường khá mơ hồ, không đặc hiệu cho ung thư dạ dày, do dấu hiệu cũng có thể xuất hiện trong bệnh lành tính khác của dạ dày. Vì vậy, người bệnh thường chủ quan không tầm soát bệnh sớm. Đây cũng là lý do bệnh ung thư dạ dày được phát hiện muộn khi đã ở giai đoạn tiến triển và di căn. Do đó, muốn phát hiện sớm ung thư dạ dày, người bệnh cần chú ý đến bệnh viện thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời.
Trong việc chẩn đoán và điều trị ung thư dạ dày thì cái vấn đề chẩn đoán sớm của ung thư dạ dày là cực kỳ quan trọng. Sớm ở đây là ở giai đoạn ta gọi là ở trên bề mặt của dạ dày thôi, hoặc là nó ở tại chỗ dạ dày chưa di căn ra, thì vấn đề điều trị thì rất là có hiệu quả. Vì vậy người ta sẽ có một cái chương trình tầm soát bệnh lý ung thư dạ dày qua nội soi ở những người mà có bệnh lý viêm dạ dày mà dai dẳng điều trị hoài không hết, thì ta khuyên nên bấm sinh thiết để tìm xem có phải là ung thư ở giai đoạn sớm không, nó giống như viêm dạ dày. Ở những người mà có cái ổ loét to thì nội soi, khi thấy ổ loét to thì cái người trên nội soi nó ổ loét khoảng 2 cm trở lên là có khả năng ổ loét này là sinh ung thư, thì lúc đó cũng phải sinh thiết để chẩn đoán sớm. Thứ ba là những người mà trong gia đình có nhóm máu E mà có người thân bị ung thư dạ dày thì cũng nên tầm soát định kỳ. Vấn đề thứ tư là khi cái người nội soi phát hiện những cái chấm đổi màu bất thường, hay là khi soi hoặc là khi nhuộm, thì lúc đó người ta phải cắt hết cái phần đổi màu đó, thì nó vừa là chẩn đoán để đem xét nghiệm để chẩn đoán và cũng là vừa để điều trị cái giai đoạn ung thư bề mặt nữa.
Hiện nay, phương pháp điều trị phụ thuộc rất nhiều vào giai đoạn bệnh và các tình trạng sức khỏe của bệnh nhân. Việc điều trị ung thư dạ dày có nhiều khả năng thành công nhất nếu phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm. Tuy nhiên, hầu hết bệnh ung thư dạ dày được phát hiện khi ung thư phát triển ở giai đoạn muộn và khó có khả năng chữa khỏi. Khi đó, các bác sĩ có thể kết hợp các phương pháp điều trị khác để cải thiện triệu chứng cho bệnh nhân. Điều này được bác sĩ Quỳnh Hiếu Tâm chia sẻ thêm.
Khi mà tầm soát như vậy, phát hiện được ung thư ở bề mặt, như là nó ở mới những đốm đổi màu ở bề mặt thôi, thì qua nội soi có thể điều trị không cần phải phẫu thuật, điều trị khỏi hẳn. Còn khi mà đã ăn vào cái lớp cơ của dạ dày mà nó ở nằm trong dạ dày chưa đi nơi khác, chưa di căn đi chỗ khác, thì phẫu thuật cắt bỏ cái phần ung thư đó thì cái cho hiệu quả cũng rất là cao, khả quan. Còn nếu mà phát hiện ở giai đoạn muộn, như là mình thấy ổ loét nó to, nó sùi và nó di căn chỗ khác, nhất là thường sớm nhất là qua gan, là ra ở ổ bụng hạch, thì cái vấn đề điều trị là chủ yếu là hóa trị và cái hiệu quả thì nó không được khả quan lắm.
Ung thư dạ dày là loại ung thư đứng thứ 3 trong các bệnh ung thư thường gặp. Bệnh có thể điều trị hiệu quả nếu phát hiện ở giai đoạn đầu. Vì vậy, người dân nên nâng cao việc phòng chống bệnh ung thư dạ dày ngay từ sớm bằng cách duy trì chế độ sinh hoạt, luyện tập, nghỉ ngơi khoa học, duy trì chế độ dinh dưỡng lành mạnh với thực phẩm giàu vitamin và chất xơ, hạn chế ăn thực phẩm lên men, thịt hun khói, đồ nướng, bởi vì khi đi vào dạ dày, chất này sẽ kết hợp thành độc tố gây nguy cơ ung thư. Không hút thuốc lá, uống rượu bia hoặc sử dụng chất kích thích, chủ động tầm soát ung thư dạ dày sớm với trường hợp có yếu tố nguy cơ.
Chuyên trang Thầy Thuốc Gia Đình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.